A. Mở bài, dẫn dắt và giới thiệu tác phẩm, đoạn trích. B. Thân bài, khái quát về chuyện thơ Nôm và tác phẩm. Luận điểm 1, nội dung đặc sắc của đoạn trích. Đề tài, chủ đề, tư tưởng, giá trị hiện thực, giá trị nhân đạo. Lưu ý, chỉ chọn ý phù hợp với đoạn trích. Có hai chủ đề cơ bản: đấu tranh cho công lý xã hội và tình yêu đôi lứa. Hạnh phúc gia đình, đề cao phẩm chất, tài năng, đức độ của con người. Phản ánh truyền thống nhân nghĩa, trọng đạo đức của người Việt. Thông qua số phận của những người phụ nữ đã gửi gắm cuộc đấu tranh đòi giải phóng cá nhân, quyền sống, tình yêu và hạnh phúc gia đình. Chuyện thể hiện ước mơ, niềm tin về đạo đức, công lý xã hội, răn dạy con người về thiện ác, nhân quả. Luận điểm 2, nghệ thuật đặc sắc của đoạn trích. Nghệ thuật xây dựng nhân vật. Nhân vật chính trong truyện thơ Nôm thường được xây dựng theo kiểu lý tưởng hóa hơn là hiện thực. Nhân vật nam thường mồ côi, đều có tài đức, chăm chỉ học hành, lập công danh. Nhân vật nữ thường mang những phẩm chất cao quý, công, dung, ngôn, hành, chung thủy với tình yêu, thảo kính cha mẹ, nhân hậu, vị tha, giàu đức hy sinh, dù phải đứng trước những khó khăn, thử thách, cám dỗ hay phải chịu đựng cực hình, trước sau đều giữ vững phẩm chất cao quý ấy, bằng dấu lớn tạo nên các hình mẫu lý tưởng, tấm gương đạo đức, tính cách của nhân vật một chiều, không có sự thay đổi theo thời gian. Tốt thì tốt hẳn, xấu thì xấu hẳn, đã ác thì việc gì cũng ác, hoàn cảnh nào cũng ác, còn đẹp thì cái gì cũng đẹp, ở đâu cũng đẹp, hầu như không có sự biến chuyển. Sự đơn nhất trong tính cách này là một đặc điểm nổi bật, nhưng cũng là sự hạn chế của thể loại này. Phải đến Nguyễn Du, kiểu tư duy mới về kiểu nhân vật có sự linh hoạt trong tính cách và xoáy sâu vào tâm lý nhân vật. Xây dựng nhân vật theo hai tuyến đối lập. T. Ác giả xây dựng hai tuyến nhân vật chính diện, phản diện đối lập nhau về lý tưởng, chính kiến, đạo đức, hành động. Nhân vật chính diện hội tụ tất cả những giá trị chân thiện mỹ, mang lý tưởng, quan điểm tư tưởng, đạo đức, mỹ học của tác giả. Thời đại, nhân vật phản diện là sự hội tụ những gì ngược lại, thuộc phạm trù cái xấu, cái thấp hèn, đôi khi đan xen cả cái hài. Hai lực lượng này đấu tranh không khoan nhượng, thường kết thúc với thắng lợi của lực lượng chính nghĩa. Ngôn ngữ truyện thơ Nôm bình dị, gần gũi với lời ăn hàng ngày. Điều này hoàn toàn khác với truyện thơ Nôm Bác Học, chú trọng tính nghệ thuật, sử dụng nhiều điển tích, điển cố, ngôn ngữ ước lệ, ngôn ngữ đối thoại, ngôn ngữ người kể chuyện. Lưu ý, trích một vài câu thơ để minh chứng yếu tố kỳ ảo, để thực hiện mô hình kết thúc có hậu. Truyện Nôm thường sử dụng các yếu tố kỳ ảo tương tự như trong truyện cổ tích, giúp cho câu chuyện ly kỳ, hấp dẫn, giúp đỡ nhân vật chính vượt qua khó khăn, thể hiện triết lý dân gian ở hiền gặp lành. Cốt truyện, mô hình, gặp gỡ lưu lạc đoàn viên. Mô hình nhân quả, lấy cốt truyện từ văn học nước ngoài hoặc truyện cổ tích Việt Nam. Bằng dấu lớn, dù viết theo dạng nào thì các truyện thơ Nôm vẫn ít nhiều phản ánh các vấn đề của thực tại xã hội và con người đương thời, cũng như phản ánh tâm tư, nguyện vọng của tác giả về những điều tốt đẹp hơn cho những nhân vật trong truyện. Thể thơ lục bát, dễ nhớ, kết hợp với chữ Nôm tạo nên bản sắc riêng cho văn học dân tộc. Kết bài.